Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã làm xáo trộn mọi hoạt động xã hội, buộc mọi người phải tuân thủ và thích nghi trong điều kiện vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất. Bài viết của tác giả Ngọc Luận đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Thể dục thời COVID sẽ được giới thiệu với quý vị và các bạn trong chuyên mục Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Thư tình 50 năm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trung tâm, câu lạc bộ thể dục thể thao tạm thời đóng cửa, các khu công cộng cấm tập trung đông người. Tuy nhiên, mỗi người đã tự tìm một phương pháp cách thức tập cho mình để quá trình tập luyện không bị gián đoạn, giữ cơ thể khỏe mạnh, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa COVID-19. Bài viết của tác giả Ngọc Luận đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Thể dục thời COVID sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn câu chuyện về sự sáng tạo của nhiều người trong việc duy trì luyện tập thể dục, không chỉ cần thiết trong giai đoạn giãn cách phòng dịch mà cần trở thành thói quen mỗi ngày ở bất cứ nơi đâu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Đợt bùng phát dịch COVID lần này, mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chưa có thông báo dừng hoạt động đối với các phòng gym, fitness, yoga trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhưng do tình hình diễn biến dịch bệnh căng thẳng và để góp phần chung tay phòng chống dịch, một số phòng tập vẫn tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, cái khó ló cái khôn, các trung tâm đã nghĩ ra một số cách làm giúp hội viên vẫn được tập luyện trong mùa dịch, như triển khai nhiều lớp tập nhóm online và hướng dẫn các bài tập tại nhà thông qua series livestream của huấn luyện viên trên trang, nhóm, mạng xã hội của trung tâm. Một số phòng tập còn triển khai các gói huấn luyện viên cá nhân PT đến tận nhà hướng dẫn cho hội viên có nhu cầu từ 3 đến 5 buổi trên tuần. Điều kiện về không gian, máy móc và dụng cụ tập luyện tại nhà không đầy đủ như tập tại phòng, các huấn luyện viên đã khắc phục bằng cách thiết kế lại giáo án, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho phù hợp. Có huấn luyện viên còn cẩn thận mang theo các dụng cụ hỗ trợ tập luyện từ phòng tập đến để việc luyện tập đạt hiệu quả cao nhất. Anh Huy Hoàng, PT tại trung tâm Comeback Gym, chia sẻ, trước đây mỗi ngày anh phải hướng dẫn người tập liên tục từ 5 giờ sáng đến 20 giờ, mỗi ca một người, kéo dài 1 giờ đồng hồ. Từ khi dịch bùng phát, phòng tập tạm đóng cửa, anh chuyển sang hướng dẫn tại nhà các học viên. Tuy nhiên, do chi phí thuê PT tại nhà khá tốn kém, nên lượng khách hàng đăng ký gói tập PT tại nhà không nhiều. Giờ mỗi ngày, anh Hoàng chỉ còn từ 2 đến 3 ca. Sở dĩ khách hàng thường đăng ký tập luyện cùng với Hoàng vì anh có con nhỏ, lịch trình di chuyển ít nên về mặt phòng dịch là yên tâm. Không tạm dừng hoạt động để phòng dịch, một số trung tâm fitness vẫn duy trì mở cửa nhưng đề ra các biện pháp phòng dịch cho hội viên như huấn luyện viên phải đăng ký giờ tập và đảm bảo mỗi giờ chỉ có một thầy một trò, khai báo y tế hàng ngày, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước và sau khi vào phòng tập. Thường xuyên nhắc nhở khách giữ khoảng cách trong lúc tập. Do dịch COVID, lượng người đến phòng tập cũng ít, nên việc giữ khoảng cách an toàn luôn được đảm bảo. Các thiết bị máy móc cũng thường xuyên được phun khử khuẩn, vệ sinh. Công nghệ thông tin cũng là một trong những lựa chọn và được phát huy tối đa trong mùa dịch. Câu lạc bộ yoga nơi chị Thái Giang, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên tham gia cũng tạm nghỉ và chuyển sang hướng dẫn tập trực tuyến trên phần mềm Zoom. Đến giờ cố định, các học viên sẽ tham gia phòng học trực tuyến bằng ID do giáo viên cung cấp. Việc tập yoga tại nhà thiếu bạn tập, thiếu không gian, nhạc, ánh sáng nên thường mất tập trung, không có động lực và rất dễ từ bỏ. Tuy nhiên, chị Giang tự tạo động lực tập luyện cho mình bằng cách chụp lại những tư thế đẹp nhất đăng lên Facebook để mọi người cùng xem và cổ vũ cho việc duy trì tự luyện tập của mình. Bên cạnh đó, nhiều người không có điều kiện về thời gian và tiền bạc. Họ theo dõi các kênh trên YouTube, để luyện tập theo các bài Tabata hay ít cardio của các huấn luyện viên nổi tiếng trên mạng như Hanna Sang Anh, Tùng Nguyễn Finet, Habi. Mỗi bài tập chỉ từ 10 đến 30 phút nhưng có thể đốt cháy 600 đến 700 calo. Bạn vẫn có thể tập mọi lúc, mọi nơi mà không tốn kém. Tại khu vực cách ly tập trung, việc yêu cầu mọi người phải giữ khoảng cách an toàn, người nào ở yên phòng người đấy, các tầng cách ly với nhau được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Việc chỉ có ăn uống và nghỉ ngơi khiến mọi người dễ tăng cân và mệt mỏi. Vì vậy, việc luyện tập thể dục thể thao vẫn được các y bác sĩ và mọi người trong khu cách ly chú trọng. Không được ra khỏi phòng thì tập chống đẩy, bật cao. Các động tác đơn giản trong phòng. Lúc được ra khỏi phòng để hít thở không khí thì tập leo cầu thang bộ tại tầng của mình. Anh Trần Đạt, người vừa trở về từ khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên cho biết. Nói chung, phải tranh thủ mọi tình huống để rèn luyện nâng cao sức khỏe, chống lại sự xâm nhập của virus. Còn các y bác sĩ, lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ tại đây thì chọn môn đá cầu. Mọi người đứng cách xa nhau 2 mét, vừa đảm bảo cự ly an toàn, vừa tăng cường sức dẻo dai cho cơ thể. Khi phải vào đây, mọi người càng ý thức hơn việc giữ khoảng cách an toàn với người xung quanh. Sức khỏe được đặt lên hàng đầu, ai cũng mong muốn mình sẽ khỏe mạnh. Người dân mong mình mạnh khỏe, sớm hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Các y bác sĩ, lực lượng an ninh mong mình mạnh khỏe để phục vụ nhân dân cho tốt. Tất cả đều tự nâng cao ý thức để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng cùng vượt qua dịch COVID-19. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cấm tụ tập đông người nơi công cộng, các khu vực như quảng trường Võ Nguyên Giáp, quảng trường khu dân cư Hồ Xương Rồng, sân các nhà văn hóa, trước đây thường rất nhiều người dân tập trung đánh bóng chuyền, cầu lông, nhảy dân vũ, thì nay đều vắng bóng. Tại các khu vực trên, thường xuyên có lực lượng dân phòng trực và có các bảng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, thực hiện nguyên tắc 5K đúng theo quy định. Bà Trần Thị Hoa, tổ 5 phường Quang Trung cho biết, trước đây ngày nào cũng thế, các buổi sáng và chiều mát, các bà trong tổ lại tụ tập chơi bóng chuyền hơi. Nhưng từ khi dịch COVID quay trở lại và diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân phường, các ông, bà không tập trung tại sân nhà văn hóa nữa mà chuyển sang đi bộ, chạy bộ quanh nhà, đảm bảo khoảng cách an toàn với người xung quanh. Một số người cẩn thận hơn thì ở nhà tự tập vẩy tay, lắc vòng, nhảy dây. Quảng trường khu dân cư Hồ Điều Hòa Sương Rồng hiện nay đã được trang dây để ngăn không cho người dân vào tập thể dục. Nhưng đường quanh hồ thì tấp nập người đạp xe, từ các ông bà già đến các bạn thanh niên, các cháu thiếu nhi, có khi cả gia đình cùng nhau đạp xe với các loại xe đạp thể thao chuyên dụng, xe đạp mini của các cháu đều được đưa ra để tập luyện. Tuy đông người tập nhưng vẫn đảm bảo giữ khoảng cách an toàn, vừa thoáng mát lại được ngắm phong cảnh hai bên đường, thư giãn đầu óc. Mua dụng cụ tập tại nhà cũng là giải pháp tối ưu của nhiều người, vừa được luyện tập vừa an toàn. Anh Đỗ Minh, công ty PT Finet, chuyên set up phòng gym và cung cấp máy thể thao tại nhà cho biết, thời gian này lượng khách đặt mua máy chạy bộ, xe đạp thể dục, dàn tạ đa năng tăng 50% so với trước khi có dịch COVID. Theo anh chia sẻ, giá mua một cái máy chạy bộ đa năng chỉ bằng hoặc rẻ hơn một cái xe đạp thể thao, nhưng cả gia đình đều sử dụng được, vừa tiện lợi lại kinh tế. Điểm qua phong trào thể dục thời COVID, để thấy ý thức của người dân nói chung trong việc giữ gìn, nâng cao sức khỏe để phòng chống dịch đã ngày càng được chú trọng. Hy vọng rằng với tinh thần đó, cộng với ý thức phòng dịch của mỗi cá nhân thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế, mỗi người sẽ tìm ra biện pháp thích hợp để bảo vệ mình và gia đình trong điều kiện dịch bệnh hiện nay.
Đêm nay anh lại lên đường cùng đồng đội tiến về phía trước, bộn bề hiểm nguy, kẻ thù giấu mặt gây hại con người đầy dẫy thương đau. Đêm nay truy tìm dịch bệnh cùng thao thức, cùng sống chung với dịch, cùng bị cách ly dẫu không là người bệnh. Vì quê hương anh đã quên mình. Trong bộ trang phục màu trắng yêu thương, trong bộ trang phục màu xanh hy vọng, dịch Covid sẽ đẩy lùi nhanh chóng, anh sẽ trở về trong ánh nắng bình minh. Dẫu có hy sinh anh không ngần ngại, vì có hy sinh trước khổ đau nhân loại. Đêm nay để mọi người yên giấc, anh lại lên đường chống dịch Covid. Đêm nay anh lại lên đường, cùng đồng đội tiến về phía trước. Bộn bề hiểm nguy, kẻ thù giấu mặt, gây hại con người, đầy dẫy thương đau. Đêm nay truy tìm dịch bệnh, cùng thao thức, cùng sống chung với dịch, cùng bị cách ly dẫu không là người bệnh. Vì quê hương anh đã quên mình. Trong bộ trang phục màu trắng yêu thương, trong bộ trang phục màu xanh hy vọng, dịch Covid sẽ đẩy lùi nhanh chóng, anh sẽ trở về trong ánh nắng bình minh. Dẫu có hy sinh anh không ngần ngại, vì có hy sinh trước khổ đau nhân loại. Đêm nay để mọi người yên giấc, anh lại lên đường chống dịch Covid. Trong bộ trang phục màu trắng yêu thương, trong bộ trang phục màu xanh hy vọng, dịch Covid sẽ đẩy lùi nhanh chóng, anh sẽ trở về trong ánh nắng bình minh. Dẫu có hy sinh anh không ngần ngại, vì có hy sinh trước khổ đau nhân loại. Đêm nay để mọi người yên giấc, anh lại lên đường chống dịch Covid.
Quý vị và các bạn, có những sự việc nếu xảy ra trong thời trẻ sẽ vô cùng rắc rối, thậm chí ảnh hưởng tới đạo lý, nhân cách của người trong cuộc. Nhưng rồi thời gian 50 năm đã trôi qua, con người đã trải qua bao buồn vui, đắp đổi, bao chiêm nghiệm của cuộc đời, thì mọi chuyện đã trở thành nhẹ nhõm. Chuyện ngắn Thư tình 50 năm của nhà văn Hồ Thủy Giang là một câu chuyện như vậy, đồng thời cũng trở mang một triết lý về tình yêu sâu sắc, bất ngờ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Khóa đào tạo mà Duy Hạnh cùng các bạn học ngày ấy có cái tên là Sư phạm 10+1. Hệ đào tạo cấp tốc này chỉ mở ra đúng một năm để phục vụ kịp thời cho sự thiếu giáo viên nghiêm trọng trong thời kỳ chống Mỹ. Năm ấy, Duy Hạnh tuy mới tốt nghiệp phổ thông nhưng đã là tác giả của vài bài thơ và vài truyện ngắn được đăng tải trên các báo lớn. Do hoàn cảnh gia đình, anh buộc phải từ bỏ giấy gọi vào trường đại học tổng hợp để vào học lớp sư phạm ngắn hạn này. Vì thế, tuy là bạn học cùng lớp nhưng Duy Hạnh nổi lên như một thần tượng, đặc biệt là đối với các bạn học nữ. Hồi đó văn chương rất có giá nên mọi người coi anh như một ngôi sao thì cũng không có gì là quá đáng. Khu tập thể của giáo sinh lớp văn là hai dãy nhà nằm đối diện nhau. Khu nhà nữ vốn là một kho chứa lương thực nên nền được xây rất cao. Các bạn nữ mỗi khi lên xuống đều phải leo qua một tấm ván gỗ dài bắc từ dưới lên. Lúc đầu sợ ngã, các ả đi rất rón rén, có người phải bò lom khom. Vậy mà chỉ sau một tuần, tất cả các cô gái trong khu tập thể đã đi trên tấm ván gỗ nhẹ như không. Có cô cậy dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh, mỗi lần qua lại còn dang rộng hai cánh tay, vừa đi vừa múa như thể diễn viên xiếc đi trên dây. Chỗ ngủ của Duy Hạnh kề sát bên cửa sổ, hướng đúng tầm nhìn vào tấm ván gỗ mà các nữ sinh phải lên xuống ít nhất 4 lần trong ngày. Hầu như ngày nào anh cũng được ngắm họ biểu diễn trên tấm ván một cách vô tư. Dần dần Duy Hạnh đâm ra nghiện những hình ảnh ấy. Mỗi lần nhìn các bạn nữ làm xiếc trên tấm ván gỗ, anh bỗng mường tượng họ là những cánh chim bay trên bầu trời, chứ không phải là những bước chân trần tục của con người. Từ đó, bóng sáng các cô gái cứ mỗi ngày một đẹp dần lên trong mắt anh. Rồi tới một ngày, 120 cánh chim của khu tập thể nữ đã bay vào tâm hồn thi sĩ đầy lãng mạn của anh. Đêm ấy qua cửa sổ, dưới ánh trăng huyền ảo, Duy Hạnh vô tình bắt gặp mái tóc óng ánh dài như một dòng suối uốn lượn sau tấm lưng mềm mại của Sâm khi cô giang tay bước trên tấm ván bập bềnh. Hình ảnh ấy đã làm trái tim Duy Hạnh như tê dại. Nó đâu còn là một hình ảnh bình thường mà là phượng hoàng bay trong một tối trăng sao. Không thể cầm lòng, suốt đêm ấy Duy Hạnh đã huy động toàn bộ tài năng văn chương cùng cảm hứng tràn trề để viết một lá thư tỏ tình với Hoài Sâm. Thực ra cô gái chỉ có tên đệm là Thị, Thị Sâm. Chữ Hoài là do Duy Hạnh gán cho cô. Đầu thư anh viết: Hoài Sâm thân yêu, không quên kèm theo lời giảng giải rất chi là hàn lâm. Em thân yêu ạ, từ Hoài theo nghĩa Hán là nhớ. Anh đặt cho em cái tên đệm ấy là để chứng tỏ lòng anh lúc nào cũng nhớ đến Sâm. Xin của bà chị diễn viên Đoàn Văn Công giọt nước hoa, vẩy vào tờ poly mỏng. Duy Hạnh giấu lá thư trong túi, đợi thời cơ gửi đi. Vậy mà mấy ngày hôm sau, Duy Hạnh vẫn không đủ can đảm trực tiếp đưa lá thư tỏ tình cho Sâm. Đứng trước Sâm, anh luôn cảm thấy trái tim như tan thành nước, run rẩy đến mức không cất nổi lời. Thế mới biết, ánh hào quang choáng ngập của tình yêu có thể làm cho con người ta mềm yếu đến bất lực. Cuối cùng, anh phải nhờ Hồng Thanh là bạn thân của Sâm chuyển hộ lá thư. Duy Hạnh hồi hộp chờ đợi trong một tâm trạng như nghẹt thở. Tuy nhiên, với một chàng trai có nhiều nét vượt trội như anh, Duy Hạnh luôn có niềm tin tuyệt đối sẽ không có một người con gái nào từ chối nổi trước lời tỏ tình của mình. Vậy mà đã 3 hôm, rồi 1 tuần trôi qua, Duy Hạnh vẫn không thấy tín hiệu gì phát ra từ cặp mắt hờ hững của Sâm. Lúc đầu anh nghĩ Sâm làm điệu vậy là để đề cao giá trị con gái của mình. Nhưng rồi tận hơn 2 tháng, mọi sự vẫn hoàn toàn im lặng. Duy Hạnh đau đớn, hoang mang, và cuối cùng rơi vào tình trạng thất tình, bỏ học, bỏ ăn, lực học sa sút hẳn. Không ngờ một người như anh mà lời tỏ tình đầu tiên trong đời lại bị ngoảnh mặt làm ngơ một cách thảm hại đến vậy. Mãn khóa học, công tác mỗi người một nơi, Duy Hạnh dạy học gần 10 năm thì chuyển về Hội Nhà văn thành phố. Từ đấy, tài năng của anh như thêm cánh. Với 2 cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng quốc gia, anh đã trở thành một nhà văn danh tiếng hàng đầu của địa phương. Anh lấy vợ, một giảng viên ngữ văn của trường đại học, một người vợ mà anh rất ưng ý. Đến nay, con cháu Phương Trường đầy huề, một cuộc sống có thể nói là vô cùng viên mãn. Câu chuyện cũ về nàng tiên Hoài Sâm trong ánh trăng xưa đã vĩnh viễn chôn vùi vào dĩ vãng. Cuộc hội ngộ sau hơn 50 năm xa cách của lớp sư phạm 10+1, tuy có chút muộn màng nhưng đã được tổ chức. Các giáo sinh trong lớp gặp nhau trong không khí đầm ấm cùng bao kỷ niệm vui buồn. Bây giờ thì Sâm đang đứng trước mặt Duy Hạnh, đã là một cụ bà ngoài 70 tuổi. Duy Mạnh nhìn Sâm bằng ánh mắt mờ đục hơi sương, nhưng tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Vậy mà hồi trước, mỗi khi đứng bên Sâm, miệng anh như bị khóa cứng. Thời gian đúng là một sức mạnh vô hình có thể xóa nhòa đi mọi thứ. Thế nào? Cuộc sống của bà sung túc và vui vẻ chứ? Duy Hạnh cao giọng. Sâm cười, vẻ thỏa mãn. Vui lắm ông ạ. Con cháu sum vầy, hạnh phúc tràn đầy. Ông xã nhà tôi, tuy chỉ là anh giáo làng như tôi, nhưng mà hết lòng thương yêu vợ con. Ừ, trong cuộc sống thì đấy là điều quan trọng nhất. Vợ chồng mình cũng rất hạnh phúc. Càng già, càng thương yêu nhau. Duy Hạnh nhận ra, vào lúc này, anh đã có thể thừa sự bình thản để nói về bức thư ngày trước. Nghĩ vậy, anh khẽ cười. Hồi ấy, giá như mà bà trả lời bức thư tỏ tình và chấp nhận yêu tôi, thì mọi chuyện chắc gì đã tốt đẹp như bây giờ nhỉ? Sâm sửng sốt. Thư tỏ tình nào? Ông nói gì mà lạ thế? Ồ, sao lạ vậy? Ngày ấy tôi có gửi cho bà một lá thư mà. Nhờ bà Hồng Thanh, bạn thân nhất của bà chuyển giúp mà. Sâm ngớ người. Nhìn thấy Hồng Thanh đang nói chuyện với mấy người bạn. Sâm gọi to. Bà Hồng Thanh! Bà Hồng Thanh lại đây tôi bảo. Sâm nói ngay khi Hồng Thanh vừa bước đến. Bà Thanh này, ông nhà văn Duy Hạnh đây vừa nói là hồi còn học sư phạm. Ông ấy có nhờ bà chuyển một bức thư cho tôi. Sao bà không đưa hả? Hồng Thanh ngẩn mặt một lúc, rồi cười ngặt nghẽo. À, tôi nhớ ra rồi. Có lá thư ấy thật, nhưng tôi không thể đưa cho bà được. Hồng Thanh ngừng một lát, rồi tiếp tục bằng một giọng vô tư. Hai người có biết vì sao không? Vì tôi ghen với bà Sâm đấy. Thú thật là ngày ấy tôi rất mê ông Duy Hạnh. Mà đơn phương thôi. Cũng vài lần đánh tín hiệu. Nhưng ông ấy cứ coi tôi như củ khoai hả? Mà hồi đó, các vị có công nhận là tôi đẹp nhất lớp không? Vậy cớ sao ông ấy không tỏ tình với tôi mà lại tỏ tình với bà? Phải công nhận lá thư viết hay thật, cứ như rót mật vào tai. Bà mà được đọc thì nhận lời yêu ông ấy là cái chắc. Duy Hạnh và Sâm lặng người. Hồng Thanh vẫn thao thao bất tuyệt. Nếu lá thư ấy không bị cháy trong trận B-52 giải thảm, hôm nay mang ra đọc lại, chắc là vui phết. Sâm dứ dứ ngón tay vào Hồng Thanh, kiểu như trách yêu. Hóa ra hồi ấy, tình địch ở ngay bên cạnh mà tôi không biết. Hồng Thanh cười khúc khích. Đúng là tôi có chút ghen tị với bà thật. Nhưng thú thật, ngày ấy tôi không đưa lá thư cho bà là bởi một lý do khác, chứ không phải vì ghen tị. Về sau, tôi càng tự khẳng định việc làm của tôi là đúng. Tôi nói giữa dạ nhé. Với một người có dung nhan bình thường và chân quê như bà Sâm, không thể làm vợ ông nhà văn Duy Hạnh được. Hôn nhân không đổ vỡ thì bà cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt suốt đời. Còn tôi cũng từng tốn nhiều nước mắt vì ông nhà văn này. Nhưng khi trưởng thành thêm chút ít, tôi cũng nhận thấy hóa ra là tôi cũng chỉ mê tài của Duy Hạnh thôi, chứ cũng chẳng yêu gì ông ấy. Cái thư tỏ tình ông Duy Hạnh viết cho bà tuy hay thật đấy, nhưng nó giống một tác phẩm văn học đầy chất lãng mạn, chứ không phải là một lá thư tỏ tình với người có thể gắn bó tới trọn đời. Hồng Thanh hất hàm về phía Duy Hạnh. Có phải không ông nhà văn? Duy Hạnh phì cười, lòng thấy vui vui, chống chế một cách yếu ớt. Nhưng tình yêu của tôi ngày ấy là thành thật. Hồng Thanh lừ mắt. Tôi biết là ông thành thật. Ông không phải gã Sở Khanh. Nhưng đọc thư tôi hiểu. Ngày ấy, với trái tim đầy mơ mộng, ông đã biến con Sâm chân quê bạn tôi thành phượng hoàng bay trong ánh trăng sao để mà yêu. Thứ tình yêu ấy đâu có bền vững. Hồng Thanh quay sang Sâm, nhấn từng tiếng. Hồi ấy, tôi không đưa lá thư cho bà là tôi xấu, tôi ghen tị. tôi có lỗi. Nhưng rõ ràng là tôi không ác ý. Hơn nữa, tôi còn cứu đời bà khỏi một bi kịch đấy. Bà biết không? Bà có hiểu làm vợ một nhà văn, lại là nhà văn nổi tiếng và đẹp trai ngời ngời như ông Duy Hạnh đây, sẽ giống như đi biển trong mùa giông bão không? Duy Hạnh và Sâm ngẩn người trước những lý lẽ chính xác và sâu sắc đến không ngờ của Hồng Thanh. Câu chuyện rắc rối này, nếu là ngày còn học cùng lớp cách đây hơn nửa thế kỷ, hẳn sẽ là một việc vô cùng nghiêm trọng. Cái tội giấu nhẹm lá thư của Hồng Thanh chắc chắn phải đưa ra tòa án lương tâm mà xử nặng. Vậy mà hôm nay lại trở thành một vấn đề mang ý nghĩa nhân tình thế thái. Hồng Thanh đã trắng án một cách tâm phục khẩu phục. Nghĩ ngợi hồi lâu, thốt nhiên cả ba người cùng cười ngặt nghẽo, cười như chưa bao giờ được cười. Bao nhiêu khuất khúc năm xưa chỉ bằng một tràng cười là hóa giải hết. Có được điều này đơn giản bởi họ là những người bạn tuổi đã ngoài 70.
Hạnh phúc trong tâm với đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi cùng trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm. Trong tâm với đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa, thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về. Mùa xuân nay đã chết, vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.